Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 23 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố danh sách 15 vị tân hồng y và triệu tập công nghị hồng y vào ngày 24 tháng 3 tới. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ hai vừa qua, ngày 20 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 8 thành viên của ban quản trị Quỹ Gioan Phaolô Đệ Nhị trợ giúp vùng Sahel, và đã khuyến khích hội hãy cương quyết tiếp tục công cuộc trợ giúp cho các dân tộc sinh sống tại các quốc gia quanh vùng sa mạc Sahara. Đức Thánh Cha cũng đã quả quyết rằng công cuộc trợ giúp này cũng góp phần vào việc đối thoại liên tôn. Được biết, Quỹ Gioan Phaolô Đệ Nhị trợ giúp vùng Sahel phát sinh từ tình thương liên đới của các tín hữu, nhất là các tín hữu Công giáo Đức, đáp lại cách quảng đại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Ouagadougou bên Phi Châu, để trợ giúp cho các dân tộc sinh sống trong vùng quanh sa mạc Sahara, đang phải đương đầu với hậu quả của nạn hạn hán và nạn sa mạc Sahara ngày càng lan rộng thêm. Quỹ Gioan Phaolô Đệ Nhị trợ giúp vùng Sahel đã được thành lập vào năm 1984. Và thuộc về Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, nhưng do thẩm quyền của các giáo hội địa phương quản trị. Vị chủ tịch ban quản trị Quỹ Gioan Phaolô Đệ Nhị trợ giúp cho vùng Sahel là Đức Cha Jean-Pierre Bassan, giám mục Konda bên nước Senegal. Được biết, vùng Sahel gồm có 9 quốc gia sau đây: Chad, Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Ghana và Cập Vè. Kể từ khi được thành lập vào năm 1984 đến nay, Quỹ Gioan Phaolô Đệ Nhị trợ giúp cho Sahel đã tài trợ tổng cộng lên đến 22 tỷ Mỹ Kim cho các dự án chống nạn nghèo đói, bảo đảm nguồn lương thực, bảo vệ sức khỏe và phát triển xã hội. Đó là những vấn đề hậu quả của nạn hạn hán trong vùng và nạn sa mạc càng ngày càng lan rộng thêm. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Trong buổi tiếp kiến chung hơn 14.000 tín hữu năm châu sáng thứ Tư 22 tháng 2, lễ kính ngay tòa thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xin mọi người cầu nguyện cho sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong cung thánh của đền thờ thánh Phêrô, như anh chị em biết, có ngay tòa của tông đồ Phêrô, một kiệt tác của kiến trúc sư Bernini. Đó là chiếc ngai lớn bằng đồng được 4 thánh giáo phụ nâng đỡ. 2 vị của phương Tây là thánh Agostino và thánh Ambrogio, và 2 vị phương Đông là thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Girolamo. Tôi xin anh chị em hãy dừng lại chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật gợi hứng này trong ngày lễ hôm nay, được trang hoàng với nhiều nến sáng. Tôi xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi. Khi hướng mắt nhìn lên kính màu bằng thạch cao bên trên ngai, xin anh chị em hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần để Ngài luôn trợ lực công việc phục vụ toàn giáo hội của tôi với ánh sáng và sức mạnh của Ngài. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em về những lời cầu nguyện này cũng như sự chú ý kính cẩn của anh chị em. Và trước đó, Đức Thánh Cha đã giải thích nguồn gốc và ý nghĩa lễ kính ngay tòa thánh Phêrô. Đây là một truyền thống rất cổ xưa đã có chứng tích tại Roma từ thế kỷ thứ tư. Qua đó, cộng đoàn giáo hội cảm tạ Thiên Chúa vì sứ mệnh Ngài đã giao phó cho tông đồ Phêrô và các người kế vị. Cathedra, ngay tòa, dịch sát chữ, có nghĩa là chiếc ghế của vị giám mục đặt trong nhà thờ mẹ của một giáo phận, và vì thế nhà thờ này được gọi là nhà thờ chính tòa. Ngay tòa biểu hiệu cho quyền bính của vị giám mục, và một cách đặc biệt biểu hiệu cho huấn quyền của Ngài. nghĩa là cho giáo huấn tin mừng mà Ngài được mời gọi duy trì và thông truyền cho cộng đoàn Kitô trong tư cách là người kế vị các tông đồ. Khi vị giám mục nhận nhà thờ riêng được giao phó cho mình, Ngài đội mũ và cầm gậy mục vụ và ngồi trên ngai. Từ ngai tòa này, trong tư cách là thầy dạy và chủ chăn, Ngài sẽ hướng dẫn tín hữu bước đi trên con đường của lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha xác định nguồn gốc ngay tòa của Thánh Phêrô và nói như sau: được Chúa Kitô tuyển chọn như là đá tảng, trên đó Chúa xây dựng giáo hội của Ngài. Thánh Phêrô đã bắt đầu thừa tác vụ của mình tại Jerusalem sau khi Chúa về trời và sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngay tòa đầu tiên của Thánh Phêrô là nhà tiệc ly, và chắc chắn là trong căn phòng đó, nơi Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cùng với các môn đệ, Thánh Phêrô đã có một chỗ đặc biệt dành cho Ngài. Tiếp theo đó, ngay tòa của Thánh Phêrô là Antiochia, một thành phố nằm cạnh bờ sông Oronte bên Syria, hồi đó là thành phố lớn thứ ba của đế quốc Roma, sau Roma và Alexandria bên Ai Cập. Thành phố này đã được Thánh Phaolô và Barnaba rao giảng tin mừng, và tại đây lần đầu tiên các môn đệ được gọi là người Kitô, theo Tông đồ Công vụ, chương 11, câu 26. Thánh Phêrô đã là vị giám mục đầu tiên của Antiochia. Đến độ quyển Tử Đạo Thư Roma, trước khi lịch phụng vụ được cải cách, cũng đã tiên liệu một ngày lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô tại Antiochia. Từ thành phố này, Chúa Quan Phòng đã dẫn Thánh Phêrô đến Roma, nơi Ngài kết thúc cuộc chạy đua phục vụ tin mừng với cuộc tử đạo. Vì thế, ngay tòa Roma đã nhận được danh dự lớn lao hơn và cũng tiếp nhận nhiệm vụ mà Chúa Kitô đã dành cho Thánh Phêrô, đó là phục vụ tất cả mọi giáo hội địa phương cho việc xây dựng và hiệp nhất toàn dân Chúa. Ngay tòa Roma như thế được thừa nhận như là ngay tòa của người kế vị Thánh Phêrô, và ngay tòa của giám mục Roma diễn tả ngay tòa của vị tông đồ đã được Chúa Kitô trao phó cho nhiệm vụ chăn dắt tất cả đoàn chiên của Ngài. Các giáo phụ cổ xưa nhất của giáo hội minh xác điều này, chẳng hạn như Thánh Irenaeus, giám mục thành Lyon. Trong khảo luận có tựa đề Chống lại các lạc giáo, thánh nhân mô tả giáo hội Roma như là giáo hội cao cả và cổ xưa nhất được mọi người biết tới, được hai tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thành lập và xây dựng tại Roma. Thánh Irenaeus còn viết thêm như sau: giáo hội hoàng vũ, nghĩa là tín hữu ở khắp mọi nơi, phải đồng ý với giáo hội này vì sự cao cả đặc biệt của nó. Về phần mình, giáo phụ Tertulliano khẳng định như sau: giáo hội Roma này xinh đẹp biết bao, vì chính các tông đồ đã đổ ra cho nó tất cả giáo lý cùng với máu của các ngài. Như thế, ngay tòa của vị giám mục Roma không chỉ diễn tả việc phục vụ cộng đoàn Roma, mà cũng diễn tả sứ mệnh của nó hướng dẫn toàn thể dân Chúa. Tin Việt Nam. Trong tuần lễ này, từ thứ Hai 20 đến thứ Bảy 25 tháng 2, hàng giáo sĩ giáo phận Đà Lạt tĩnh tâm hàng năm, và Đức Giám mục Đà Lạt trong thư gửi toàn giáo phận đã tha thiết mong được gặp đông đảo anh chị em tín hữu trong thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa vào lúc 17 giờ 15 phút chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 2, để cùng với giáo phận dâng lời tạ ơn Chúa về tuần tĩnh tâm của hàng linh mục và cầu nguyện cho việc truyền giáo mà giáo phận đang nỗ lực thực hiện theo ý Chúa muốn. Tin Hồng Kông. Đại hội giới trẻ Á Châu lần thứ tư sẽ được tổ chức tại giáo phận Hồng Kông từ ngày 28 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2006. Hội đồng giám mục Á Châu sẽ đứng ra tổ chức các sinh hoạt trong tuần lễ này, và chủ đề của đại hội năm nay là Tuổi trẻ, niềm hy vọng của gia đình Á Châu. Để chuẩn bị cho đại hội, Hội đồng giám mục Á Châu đã triệu tập phiên họp đầu tiên từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 2, quy tụ 21 đại diện của 14 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Nam Hàn, Macau, Hồng Kông, Đài Loan, Phi Lục Tân và Turkmenistan. Đây là lần đầu tiên nước Turkmenistan có đại diện tham gia đại hội này. Trong phiên họp chuẩn bị, đại diện giáo phận đăng cai là Đức Giám mục Roland Triatirona đã tường trình cho hội nghị biết về những công tác giáo phận đã chuẩn bị. Còn đại diện các quốc gia khác trình bày ước vọng đại hội sẽ đạt được. Vị đại diện của Nhật Bản là linh mục Nobuaki Tanaka tán thành chủ đề năm nay và Ngài thêm rằng, người trưởng thành cần lắng nghe quan điểm của giới trẻ, cố gắng giúp để khả năng sáng tạo của họ được phát triển cách đầy đủ. Phiên họp chuẩn bị đã bế mạc bằng một thánh lễ do Đức Giám mục Joseph Zen, nay là Đức Hồng Y Joseph Zen, Giám mục Giáo phận Hồng Kông, chủ tế. Tin Roma, một giới chức cao cấp làm việc tại Tòa Thánh Vatican, đã lên tiếng phàn nàn về thái độ im lặng của các nhà lãnh đạo và giới ngoại giao thế giới trước những vụ bạo động nhắm vào người Kitô giáo trong các nước Hồi giáo. Đức Giám mục Salvatore Fisichella đã nói với tờ Nhật báo Người đưa tin chiều xuất bản ở Ý rằng các nhà lãnh đạo quốc tế nên chấm dứt các đường lối ngoại giao im lặng trước những vụ bạo động ngày càng gia tăng nhắm vào các người Kitô. Trong lúc giới báo chí loan tải và lên án hành vi bạo động, thì giới ngoại giao lại có thái độ trung lập, ngoảnh mặt làm ngơ. Đức Giám mục Fisichella là một nhân vật được nể trọng tại Tòa Thánh Vatican. Ngài là Viện trưởng Viện Đại học Lateran, là tuyên quý của Nghị viện Ý, là Giám mục Phó Giáo phận Roma. Đức cha cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải áp lực các nhà lãnh đạo Hồi giáo, buộc họ phải chịu trách nhiệm và can thiệp nhằm giới hạn những vụ bạo động nhắm vào người Kitô giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại các nước Hồi giáo. Các tổ chức quốc tế mà Đức Giám mục muốn nói tới là Liên đoàn Ả Rập, Liên hiệp Âu Châu và Tổ chức Liên hiệp Quốc. Theo Ngài, các tổ chức quốc tế này cần phải ra tay ngay ngăn chặn bạo động. Đức Giám mục cũng lưu ý thế giới là phải đòi hỏi các nhà lãnh đạo các nước Hồi giáo phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác, y như là người Hồi giáo đã được hưởng tự do tôn giáo tại các nước Tây Phương. Nói về các nước Hồi giáo, Đức Giám mục nêu ra thắc mắc như sau. Người ta không thể hiểu được tại sao các xã hội ấy lại cứ sợ sự tự do. Tại sao họ lại phải sợ người Kitô giáo là những người rao giảng tình huynh đệ và sự tha thứ? Đức cha còn nói thêm như sau. Các nhà lãnh đạo ấy phải hiểu rằng các người Kitô giáo sống trong quốc gia của họ là những người tuân theo luật pháp, góp phần vào việc ổn định xã hội. Và Đức cha so sánh như sau. Những vụ bạo động nhắm vào người Kitô giáo ở các nước Hồi giáo có tính cách nghiêm trọng hơn nhiều so với những vụ bạo động mà người Hồi giáo phải chịu tại các nước Tây Phương. Ngài đưa thêm một nhận xét. Quý vị không thể đặt bức hiếm họa ngang hàng với việc sát hại các linh mục. Ý Đức cha muốn nói đến các vụ thảm sát người Kitô giáo ở Nigeria và vụ giết một linh mục truyền giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố danh sách 15 vị tân hồng y và triệu tập công nghị hồng y vào ngày 24 tháng 3 tới, do Mai Hương trình bày.
Sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 2, trước khi kết thúc buổi tiếp kiến chung tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố danh sách 15 vị tân hồng y sẽ được phong tước trong công nghị hồng y sắp đến, được Ngài triệu tập vào ngày 24 tháng 3 tới đây. Trước khi đọc danh sách 15 vị tân hồng y, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Ngày lễ kính Tòa Thánh Phêrô là ngày đặc biệt thích hợp để loan báo rằng, vào ngày 24 tháng 3, cha sẽ triệu tập công nghị hồng y. Trong đó, cha sẽ đặt thêm những thành viên mới cho Hồng Y Đoàn. Loan báo này được liên kết cách thích hợp với lễ kính Tòa Thánh Phêrô, bởi vì các vị Hồng Y có trách nhiệm nâng đỡ và trợ giúp người kế vị Thánh Phêrô trong việc chu toàn trách vụ tông đồ đã được trao phó cho, để phục vụ giáo hội. Không phải là điều ngẫu nhiên, trong các văn kiện cổ xưa của giáo hội, các vị giáo hoàng đã xác định Hồng Y Đoàn như là phần thân thể chúng tôi. Thật vậy, các vị hồng y kết thành quanh Đức Giáo Hoàng một thứ thượng nghị viện mà Ngài nhờ đến trong việc chu toàn những trách vụ có liên hệ với thừa tác vụ của Ngài, như là nguyên lý và nền tảng vĩnh viễn và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và hiệp thông. Với việc lập thêm những vị tân hồng y, tôi muốn làm trọn con số 120 thành viên cử tri của Hồng Y Đoàn đã được quyết định bởi Đức Phao Lô Địa Lục đáng ghi nhớ. Sau đây là danh sách các vị tân hồng y. Thứ nhất, Đức Tổng giám mục William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Hoa Kỳ. Thứ hai, Đức Tổng giám mục Frank Rode, dòng Lazarus, Tổng trưởng Bộ Đặc trách Đời Tận Hiến và các Hiệp hội Tông đồ người Slovenia. Thứ ba, Đức Tổng giám mục Agostino Vallini, trưởng Tòa án tối cao của Tông tòa người Italia. Thứ tư, Đức Tổng giám mục George Liberato Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas, người Venezuela. Thứ năm, Đức Tổng giám mục Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân. Thứ sáu, Đức Tổng giám mục Jean-Pierre Cricard, Tổng giám mục Bordeaux, người Pháp. Thứ bảy, Đức Tổng giám mục Antonio Canizares Llovera, Tổng giám mục Toledo, người Tây Ban Nha. Thứ tám, Đức Tổng giám mục Nicolas Chong Jin-suk, Tổng giám mục Seoul, Nam Hàn. Thứ chín, Đức Tổng giám mục Jean-Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ. Thứ mười, Đức Tổng giám mục Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, quyền thư ký của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong vòng 40 năm. Thứ 11, Đức Tổng giám mục Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna, người Italia. Thứ 12, Đức Cha Joseph Zheng Zikung, dòng Đông Bosco, giám mục Hồng Kông. Ngoài ra, tôi đã quyết định nâng lên phẩm tước hồng y ba vị giáo sĩ trên 80 tuổi, dựa trên những việc phục vụ mà các ngài đã chu toàn cho giáo hội, với lòng trung thành nêu gương và sự tận tụy đáng phục. Ba vị đó là, thứ nhất, Đức Tổng giám mục Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, giáo sĩ trưởng đền thánh Phaolô ngoại thành. Thứ hai, Đức Tổng giám mục Peter Porcu Deri, cựu Tổng giám mục Tamale bên nước Ghana, Phi Châu. Và thứ ba, Linh mục Albert Van Hoy, dòng tên người Pháp, cựu viện trưởng Học viện Kinh Thánh và cựu Tổng thư ký Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh. Trong tổng số các vị tân hồng y, được phản chiếu đặc tính phổ quát của giáo hội. Các ngài đến từ nhiều nơi trên thế giới và thi hành những công tác khác nhau trong việc phục vụ dân Chúa. Tôi xin anh chị em dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện đặc biệt cho các ngài. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài những ơn cần thiết để khoảng đại chu toàn sứ mạng. Như tôi đã nói ngay từ đầu, ngày 24 tháng 3 sắp đến tôi sẽ mở công nghị hồng y. Và ngày kế tiếp, tức ngày 25 tháng 3, đúng ngày lễ trọng truyền tin, tôi sẽ vui mừng chủ tế thánh lễ đồng tế trọng thể với các tân hồng y. Nhân dịp này tôi cũng có ý định mở cuộc họp với quý vị hồng y để cùng nhau suy tư và cầu nguyện trong ngày 23 tháng 3. Như vậy, đọc qua những lời trên của Đức Thánh Cha, chúng ta có thể lưu ý hai điểm sau đây. Thứ nhất, về công nghị hồng y. Tuy ngày họp công nghị hồng y để trao mũ hồng y là ngày 24 tháng 3, nhưng Đức Thánh Cha mời tất cả quý hồng y về họp với ngài trong ngày 23 tháng 3 để cùng suy tư và cầu nguyện chung với nhau. Đây là chi tiết mới mà trước đây các công nghị phong tước hồng y không có. Ngày 25 tháng 3 lễ trọng truyền tin, Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ đồng tế với quý tân hồng y. Thứ hai, nhìn vào con số quốc tịch của các vị tân hồng y, chúng ta ghi nhận rằng 15 vị tân hồng y thuộc về 4 đại lục: châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á. Lần này không có vị tân hồng y nào đến từ châu Đại Dương. Từ châu Á, chúng ta có 3 vị tân hồng y đến từ Manila, Hồng Kông và Seoul. Xét theo quốc tịch thì có 3 vị người Italia, 2 vị người Hoa Kỳ, 2 vị người Pháp và 8 vị còn lại thuộc về 8 quốc tịch khác nhau, tức mỗi quốc gia sau đây có 1 vị: Slovenia, Venezuela, Phi Luật Tân, Tây Ban Nha, Nam Hàn, Ba Lan, Trung Quốc và Ghana. Đây là công nghị hồng y đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16. Trong 26 năm triều giáo hoàng của ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã triệu tập 9 công nghị phong tước hồng y cho tổng cộng 231 vị. Trong số này hiện còn sống 168 vị. Ngay trong lúc này, hồng y đoàn gồm có 178 vị. Trong số này có 110 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện để bầu giáo hoàng. Nhưng vào ngày mùng 2 tháng 3 tới, sẽ có 2 vị đến tuổi 80. Như thế chỉ còn 108 vị dưới 80 tuổi. Và đến ngày 24 tháng 3, ngày công nghị phong tước cho các tân hồng y, thì con số các vị hồng y dưới 80 tuổi sẽ là 120 vị. Và hồng y đoàn tổng cộng sẽ gồm có 193 thành viên, thay vì 178 thành viên như hiện nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Đây là chủ đề của loạt bài mới trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hiến chế tín lý về giáo hội dành nguyên chương 10 để nói về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và giáo hội. Trong đoạn 4 của chương 10, chúng ta đọc được như sau. Đức Maria gắn liền với những mầu nhiệm của Chúa Kitô. Là mẹ cực thánh của Thiên Chúa, cùng với con mẹ, mẹ đã được ơn Chúa cất nhắc lên trên tất cả mọi thiên thần và loài người. Do đó, giáo hội dành cho mẹ một sự tôn kính đặc biệt. Những lời trên đây của công đồng có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên, bởi vì trong thời hậu công đồng, chúng ta dễ có cảm tưởng là việc tôn kính dành cho mẹ Maria đã trở nên lỗi thời. Nhiều người cho rằng đứng trước những vấn đề như chiến tranh, công lý khủng bố, mẹ Maria chẳng có gì để nói với thế giới hiện đại. Người ta cho rằng việc tôn kính mẹ Maria nay đã sang trang. Nghĩ như thế là sai lầm. Các nghị phụ công đồng đã khẳng định rõ ràng tầm quan trọng của mẹ Maria đối với sự trưởng thành của người tín hữu và đối với sự sống của toàn thể giáo hội. Không những mẹ Maria vẫn tiếp tục giữ chỗ đứng của mình trong các văn kiện của công đồng Vatican II. Mẹ còn tiếp tục tạo nên một ảnh hưởng sâu rộng trên tư tưởng và cuộc sống của nhiều người tín hữu công giáo. Ngày nay, sự hoán cải của con người luôn gắn liền với sự trở về với mẹ Maria. Sự trở về ấy ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống con người. Tất cả những ai tôn kính mẹ Thiên Chúa đều dấn thân hoạt động để mang lại công bình xã hội. Tất cả những ai tôn kính mẹ Thiên Chúa đều được hoán cải trong đời sống cầu nguyện của họ. Tất cả những ai tôn kính mẹ Thiên Chúa đều có một đời sống hôn nhân và gia đình tốt đẹp. Tất cả những ai luôn chạy đến với mẹ Thiên Chúa đều cảm thấy được thúc đẩy để có một cuộc sống luân lý tốt đẹp, đặc biệt là tránh những quan hệ tính dục bất chính và hành động phá thai. Tại sao thế? Thưa là bởi vì họ nhìn lên mẹ như một mẫu gương của quảng đại, yêu thương, nhẫn nhục và tha thứ. Con người được mời gọi để đối xử với người khác như chính họ cảm nghiệm được lòng nhân từ của mẹ. Mặc dù nhìn nhận tầm quan trọng của mẹ Maria trong Kinh Thánh, truyền thống và trong cuộc sống hàng ngày của người tín hữu Kitô. Công đồng Vatican II cũng cảnh cáo các tín hữu về những lạm dụng trong việc tôn kính mẹ Maria. Cấp tiến hay bảo thủ, cả hai đều có thể có những cái nhìn sai lệch về mẹ Thiên Chúa. Một sự tôn kính đích thực đối với mẹ Maria luôn dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ là người tín hữu Kitô đầu tiên và là người môn đệ mẫu mực. Giáo hội đề cao mẹ bởi vì mẹ là mẫu mực cho người môn đệ và cho cộng đồng môn đệ. Trong tông hiến về việc tôn kính Đức Mẹ, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết như sau. Đức Trinh Nữ Maria đã luôn luôn được giáo hội đề ra cho các tín hữu như một mẫu mực để noi theo. Không phải vì cuộc sống mẹ đã trải qua, lại càng không phải vì hoàn cảnh văn hóa xã hội mẹ đã sống và ngày nay hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Mẹ được đề ra như một mẫu mực cho các tín hữu vì đã sống một cuộc sống sung mãn nhờ đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã lắng nghe và thực thi lời Chúa, bác ái và tinh thần phục vụ là động lực thúc đẩy mẹ hành động. Mẹ đáng được bắt chước bởi vì mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Kitô. Chính vì lắng nghe lời Chúa và hành động theo lời Chúa trong tinh thần phục vụ mà mẹ đã trở thành mẫu mực về công bình. Mẹ dạy chúng ta quan tâm đến người nghèo và kẻ bị áp bức. Việc tôn kính mẹ không hề hạ giảm sự đói khát công lý nơi chúng ta. Trái lại, càng ngước nhìn lên mẹ, chúng ta càng được thúc đẩy để giống lên những tiếng kêu của người nghèo. Đây là lý do tại sao, tại các nước châu Mỹ Latin, những người nghèo rất sùng kính mẹ Maria. Đáng chú ý nhất là lòng sùng kính Đức Mẹ của người Mexico. Theo giáo sư Harvey Cox thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Ảnh Đức Mẹ Guadalupe chứa đựng ba chủ đề liên quan đến giải phóng. Trước hết, làn da sậm đen của Đức Mẹ trong ảnh, nêu bật phẩm giá của những người da màu. Thuộc phái yếu, Đức Mẹ tượng trưng cho sự giải phóng của người phụ nữ trên khắp thế giới. Cuối cùng, Đức Mẹ Guadalupe là một người nghèo. Mẹ chia sẻ cuộc sống với những người cùng khổ trên mặt đất. Thật ra, tuy dành ưu tiên cho người nghèo và người cùng khổ, Đức Mẹ vẫn nói với chúng ta nhu cầu phải giải phóng tất cả những ai bị trói buộc trong xiềng xích của tội lỗi. Không thể có tự do đích thực nếu chính kẻ áp bức và chủ nhân không được cứu rỗi. Mục đích của giải phóng chỉ được hoàn thành bằng hòa giải và yêu thương. Một cách sâu xa hơn, không thể có sự giải phóng đích thực dành cho phụ nữ, nếu sự giải phóng ấy không bao gồm cả người đàn ông. Mẹ Maria giải phóng tất cả mọi người để họ thực thi ý Chúa như là thành phần của cùng một gia đình. Một chủ đề rất quan trọng chạy xuyên suốt qua các văn kiện của Công đồng Vatican II, đó là nhu cầu phải phát triển một đức tin biết thực thi công lý. Nhưng có người lại giải thích rằng đây cũng là một lời mời gọi hủy bỏ các việc sùng kính đạo đức, mà việc tôn kính Đức Mẹ là một điển hình. Người ta lý luận rằng việc tôn kính Đức Mẹ và mối quan tâm đến người nghèo và những kẻ bị áp bức không thể đi đôi với nhau. Thật ra, còn ai là người phụ nữ quan tâm đến công bình cho bằng mẹ Maria? Chúng ta thấy được dung mạo ấy của mẹ qua kinh ngợi khen. 10 đoạn ngắn ngủi trong tin mừng theo Thánh Luca sẽ là nền tảng kinh thánh để chúng ta cùng suy nghĩ về mẹ Maria như mẫu mực cho việc thực thi công bình. Đó là chủ đề của loạt bài mà chúng tôi xin được ôn lại trong một Thánh Mẫu La Vang. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp phần 1 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, có tựa đề là Chỉ một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Quý vị và các bạn thân mến, một cách tổng quát, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được chia ra làm hai phần chính, không kể nhập đề và kết luận. Phần chính thứ nhất có tính cách triết học và thần học, trình bày một quan niệm Kitô về tình yêu. Và phần này có tựa đề là Chỉ một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Đức Thánh Cha cố gắng giải thích từ ngữ tình yêu, quan niệm tình yêu như thế nào. Trước hết là vấn đề ngôn ngữ, sau đó Đức Thánh Cha phân biệt giữa tình yêu theo nghĩa Eros và tình yêu theo nghĩa Agape, khác nhau nhưng hiệp nhất với nhau. Và Đức Thánh Cha sẽ trình bày điểm mới mẻ của đức tin Kitô về tình yêu. Chúa Giêsu Kitô tình yêu Thiên Chúa nhập thể. Và sau đó Đức Thánh Cha nói về tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người lân cận. Phần thứ hai của thông điệp nói về những công việc từ thiện của giáo hội như là một tổ chức của giáo hội. Chúng ta đang ở phần thứ nhất, tức là phần tìm hiểu quan niệm Kitô về tình yêu. Và Đức Thánh Cha bắt đầu với số 2 là vấn đề ngôn ngữ. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng tình yêu được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Người ta nói về tình yêu tổ quốc, về tình yêu nghề nghiệp, tình yêu giữa người bạn, tình yêu đối với công việc, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa anh chị em trong nhà, tình yêu giữa những người thân, tình yêu đối với người lân cận và tình yêu đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặt vấn đề trong thông điệp của Ngài như sau. Giữa bao ý nghĩa của từ ngữ tình yêu, thì tình yêu giữa người nam và người nữ, mà trong đó thể xác và linh hồn hòa hợp với nhau một cách bất khả phân ly, và trong đó được mở ra cho con người lời hứa hạnh phúc, xem ra không thể nào cưỡng lại, thì tình yêu giữa người nam và người nữ đó nổi bật lên như là mẫu tuyệt vời của tình yêu. Và khi so sánh với mẫu tình yêu tuyệt vời này, tất cả những mẫu tình yêu khác bị mờ nhạt đi. Bây giờ phát sinh câu hỏi như sau, tất cả những hình thức vừa nói của tình yêu cuối cùng hiệp nhất lại với nhau. Và tình yêu, cho dù với tất cả sự khác biệt trong những hình thức diễn tả, nhưng chung cuộc là một điều duy nhất. Hay ngược lại, chúng ta sử dụng cùng một từ, nhưng để chỉ những thực tại hoàn toàn khác biệt nhau. Đó là vấn đề đã được Đức Thánh Cha đặt ra. Và nơi số 3 của thông điệp, Đức Thánh Cha giải thích một cách rõ ràng hơn hai quan điểm tình yêu theo nghĩa Eros và tình yêu theo nghĩa Agape. Đức Thánh Cha đã ghi nhận rằng, trong Tân Ước, thì từ Eros không được dùng mà được dùng nhiều từ Agape, tình yêu theo nghĩa Agape. Và điều này nói lên điểm thiết yếu trong đặc tính mới mẻ của Kitô giáo trên bình diện của sự hiểu biết về tình yêu. Nhưng mà điểm mới mẻ này đã bị hiểu lầm. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Trong lời phê bình Kitô giáo, một lời phê bình càng ngày càng được khai triển một cách tận căn hơn do dựa vào chủ thuyết triết học ánh sáng. Sự mới mẻ vừa nói đã bị đánh giá một cách hết sức tiêu cực. Kitô giáo, theo triết gia Friedrich Nietzsche, có lẽ đã cho tình yêu theo nghĩa Eros uống độc dược. Tuy nhiên, tình yêu Eros này, dù không bị giết chết vì độc dược đó, nhưng đã rút ra từ đó sức thôi thúc biến thành tật xấu. Với hình ảnh này, triết gia người Đức Nietzsche đã diễn tả một nhận xét khá phổ biến. Phải chăng giáo hội, với những mệnh lệnh và những điều cấm kỵ, đã làm cho điều tốt đẹp nhất của sự sống trở thành điều cay đắng hay không? Thử hỏi giáo hội không dựng lên những bảng cấm tại chính nơi mà đáng lý ra niềm vui mà đấng tạo hóa đã an bài cho con người chúng ta. Thử hỏi giáo hội đã không dựng lên những bảng cấm tại chính nơi mà đáng lý ra niềm vui cống hiến cho chúng ta một niềm hạnh phúc, làm cho ta nếm trước chút gì của đấng thần thiên. Nhưng thử hỏi có phải thật vậy hay không? Kitô giáo có hủy diệt tình yêu theo nghĩa Eros hay không? Và dĩ nhiên, trong những trả lời sau này, Đức Thánh Cha chứng minh cho thấy rằng tình yêu Eros không bị Kitô giáo hủy diệt, nhưng được nâng cao, được thanh tẩy và được giúp để biến thành tình yêu Agape. Bởi vì, theo như Đức Thánh Cha nói, chỉ có một tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi. Chúng ta sẽ đọc tiếp điểm này vào thứ năm tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nảy sinh tình để mình.
Mở đầu bài giảng, cha sở Hoax tuyên bố: nói với anh em về bí tích hòa giải là nói với anh em về tất cả những gì quý hóa nhất của đạo. Ngày nay, một lời khẳng định như vậy có thể bị coi ngay là muốn làm văn. Sống trong một phụng vụ cộng đồng hào hứng, quen với kiểu tham dự thánh lễ, chỉ cần mở miệng ra ao ước và hân hoan là được đón nhận mình thánh Chúa. Tín hữu ngày nay thật khó có thể gán cho bí tích hòa giải là một giá trị như thế. Bởi vì bí tích này chẳng có gì là huy hoàng cả. Ngược lại, việc lãnh nhận nó có vẻ chỉ là một hành vi khắc kỷ để thanh tẩy cá nhân con người. Thế nhưng, bí tích hòa giải có một vẻ cao cả và một sự êm ái đáng được ca tụng như cha sở Hoax đã nói. Đó là bí tích Chúa đã thiết lập chính buổi chiều ngày Phục sinh, khi Ngài hiện ra trong mầu nhiệm viên mãn của Ngài, để kết hiệp mọi người lại trong sự cộng thông Phục sinh. Nên nói về bí tích hòa giải, quả thật là phải nói về tất cả những gì quý hóa nhất ở trong đạo. Hành động của Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đối với thế gian có hai phương diện: công chính và cứu chuộc. Thiên Chúa đã đến ở trong Đức Kitô để phán xét và cứu độ. Là bí tích đích thực của mầu nhiệm cứu thế, hòa giải đem hành động phán xét và cứu độ của Thiên Chúa đi vào trong con người. Và đây là vẻ cao cả, cảm động của bí tích ấy. Nó cho người ta thấy hành động của Thiên Chúa là hành động duy nhất. Đấng phán xét cũng là đấng cứu chuộc. Ngài chỉ có một bộ mặt cứu thế, yêu thương. Người ta được gọi đến tòa, nhưng để được thấy Chúa đưa mình vào phòng tiệc, hầu tham dự vào mầu nhiệm tưởng nạn, phục sinh của Đức Kitô. Đức Kitô đến trong thế gian là để xét xử. Chắc ở trong Phúc Âm không có đề tài nào được nhấn mạnh như thế. Sứ điệp Phúc Âm là một tuyên cáo về việc xét xử, kể từ đầu lúc Chúa Giêsu phân biệt những ai là người có phúc và những ai là người vô phúc. Cho đến cuối cùng trọn bài diễn văn sau hết, Ngài đặt người ta ra ở hai bên tả hữu vị thẩm phán. Sẽ đến giờ Thiên Chúa xét xử thế gian một cách dứt khoát, đó là lúc Đức Kitô chịu chết để được vinh thăng, như lời Ngài nói. Kể từ giây phút này, các người sẽ thấy Con Người đến trên mây trời. Ngài cũng đã nói, đây là lúc xét xử thế gian. Ngày tận thế chỉ mặc khải hết hiệu quả của giờ phút này thôi. Thế mà khi giờ đó đến, lúc Đức Kitô đã ngồi bên hữu Thiên Chúa ở trên mây trời, lúc bắt đầu phán xét để phân chia người được sống, kẻ phải chết, Đức Giêsu lại hiện đến nói với các môn đệ: Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, họ sẽ được tha. Sự công chính mà Thiên Chúa thể hiện ở trong Đức Kitô cứu thế là sự công chính hóa. Thiên Chúa tuyên án là để ban sự sống công chính của Ngài cho thiên hạ. Ngài phán xét bằng lửa Thánh Thần cũng là lửa của tình yêu. Chúng con hãy nhận lấy ơn Thánh Thần, mà Thánh Thần là sự tha tội. Ai chấp nhận lý đoán Chúa sẽ không bị lên án, cho dù họ tội lỗi đến đâu, họ được xét xử vì họ đã được đưa từ cõi chết sang cõi sống. Bí tích hòa giải là vậy. Tòa án chung thẩm đã khai mạc rồi, kể từ ngày Đức Kitô phục sinh từ công chính. Từ đây các người sẽ thấy Con Người đến trên mây trời, người tín hữu đến quỳ thú tội là đến chịu quyền xét xử của đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng sự xét xử của bí tích hòa giải nghịch thường làm sao? Chẳng quan niệm nào phù hợp với nó cả, và nó chẳng có gì giống với những tòa xét xử của thế gian. Loài người xét xử trong những trường hợp may mắn nhất, bằng cách tuyên bố trắng án cho kẻ vô tội và buộc tội cho kẻ lỗi phạm. Ở trước tòa Thiên Chúa xét xử, ai cũng đắc tội hết, nhưng sự công chính của Ngài lại cao cả, khác biệt và dồi dào, đến nỗi làm cho mọi tội nhân đến với Ngài trở thành công chính hết. Bí tích hòa giải nói lên siêu việt tính của sự công chính Chúa. Sự công chính của Chúa phong phú, bởi vì nó chẳng là gì khác hơn là chính tình yêu muốn thông ban của Ngài, là Thánh Thần của Ngài, là Thánh Thần khiến Ngài là đấng công chính và là tình yêu. Bí tích hòa giải cho ta nhìn thấy Thiên Chúa trong một thứ ánh sáng thật là cảm động. Ta thấy sự công chính của Ngài là một sự công chính cứu độ tự ban mình cho ta ở trong tình yêu. Và như thế, không phải vì ta đáng được, nhưng vì ta không đáng. Một chỉ biết trông cậy Chúa, sự công chính của Ngài lớn hơn lòng ta và tội lỗi của ta nhiều. Dụ ngôn Đức Con Hoang cho ta hiểu rõ sự công chính, cứu độ này hơn cả. Khi người cha già nhìn thấy đứa con út trong hình dáng rách rưới ở đằng xa, lòng ông đã rộn lên. Ông chạy đi, chẳng nói một tiếng, ôm chầm lấy đứa con, hôn nó rất âu yếm. Trước đây khi chưa từ phương xa trở về, nó đã thầm nghĩ, có biết bao nhiêu người làm ở trong nhà cha tôi, có cơm ăn thừa thải, thế mà tôi lại ngồi đây chết đói sao? Tôi sẽ trỗi dậy, về với cha tôi và thưa với người. Lạy cha, con đã phạm tội với trời và tới cha. Con chẳng đáng làm con cha nữa, xin cha coi con như người làm. Nhưng bây giờ thấy cha âu yếm ngậm ngùi như vậy, nó nói như đã dọn sẵn. Lạy cha, con đã phạm tội với trời và với cha, con chẳng đáng làm con cha nữa. Nhưng nó không còn dám thêm, xin cha coi con như người làm. Nó cảm thấy nói đến người làm ở giữa lúc âu yếm ngậm ngùi này là xúc phạm tới tình yêu của cha nó. Chúng bày mau mau đưa áo tốt nhất mặc cho con ta. chạy ngay đi lấy nhẫn cho cậu đeo, lấy giày cho cậu xỏ, rồi đi giết con bê béo để làm tiệc, vì con ta chết nay đã sống lại. Đó chính là bí tích hòa giải. Lòng người cha rộn lên, ông vui mừng, ông hối hả trả lại mọi quyền lợi cho người con. Ông sẽ không bảo dọn tiệc như vậy nếu nó không phải là đứa con hoang. Bí tích hòa giải là tất cả những điều đó.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần tôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, cách đây 23 thế kỷ, các triết gia Hy Lạp thuộc trường phái thường được mệnh danh là khoái lạc chủ nghĩa cho rằng vũ trụ này được cai quản bởi ngẫu nhiên. Bởi vì các cá nhân hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng nào trên hoàn cảnh sống của họ, cho nên điều mà họ hy vọng nhiều nhất là được hưởng khoái lạc. Châm ngôn quen thuộc của trường phái này là ăn, uống và vui chơi bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đây cũng là châm ngôn của rất nhiều người trong xã hội tiêu thụ hiện nay. Tiêu biểu nhất là cái nhìn của ông Jack Welch, nguyên giám đốc của công ty General Electric của Hoa Kỳ. Các tin tức mới đây về cuộc ly dị của ông đã chứng tỏ lối sống ấy của nhà cự phú này. Cho dẫu đã về hưu, ông Welch vẫn được công ty cung cấp mọi sự để sống một cuộc sống đế vương. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi ông đã học được gì sau khi đã trải qua một cuộc giải phẫu thập tử nhất sinh cách đây 7 năm, ông trả lời như sau. Tôi học được rằng tôi đã không xài tiền đủ. Ông nói thêm rằng sau khi trải qua cuộc giải phẫu tim, ông thề là ông sẽ không bao giờ uống thứ rượu vang nào giá dưới 100 Mỹ Kim một chai nữa. Mới đây, nước Úc đã tiễn đưa ông Terry Parker đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Parker được xem là người giàu nhất nước Úc. Được thay thận và có thể sống lâu hơn nếu biết kiên cử và sống có kỷ luật. Nhưng nhà tỷ phú này thà phung phí những năm cuối đời trong sự hưởng thụ những của cải chóng qua, hơn là cố gắng sống một cuộc sống với những mục đích cao cả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Trong thập niên vừa qua, tiêu thụ đã trở thành một thứ tôn giáo. Từ thức ăn, quần áo cho đến xe cộ, con người không chỉ mua sắm những nhu cầu cần thiết mà còn chạy theo những thứ xa xỉ không cần thiết. Tiêu thụ đã trở thành một triết lý sống của con người thời đại. Nó là sản phẩm của một cái nhìn hoàn toàn duy vật về vũ trụ. Một thế kỷ rưỡi sau khi Darwin công bố thuyết tiến hóa, cái nhìn duy vật về vũ trụ đã cướp đi khỏi con người mọi mục đích để sống. Nếu quả thật, con người chỉ là sản phẩm của ngẫu nhiên, và cuộc sống này chẳng có mục đích nào, thì tại sao không ăn, không uống, không hưởng thụ tối đa? Bởi vì ngày mai chúng ta sẽ chết, và chết chẳng khác nào súc vật cỏ cây. Nhưng chẳng gì buồn thảm cho bằng một cuộc sống không có mục đích và hy vọng như thế. Các tín hữu Kitô biết rằng ngẫu nhiên không phải là sức mạnh điều khiển thế giới, và cuộc sống tạm bợ này thật đáng sống, bởi vì bên kia cõi chết vẫn còn có sự sống. Chính vì thế mà cuộc sống này có một hướng đi và mục đích. Chính vì cuộc sống này có mục đích mà mỗi ngày khi thức dậy, chúng ta cảm thấy phấn khởi vì biết rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ sống một cách hữu ích cho người khác. Trong cuốn sách có tựa đề Yêu Mến Chúa, mục sư Charles Conson, chuyên phục vụ các tù nhân, đã kể lại gương của một cụ bà tên là Nikki Howell, hiện đang sống trong một viện dưỡng lão. Năm nay đã ngoài 90 tuổi, cụ bà vẫn luôn tỏ ra vui tươi và phấn khởi khi gặp gỡ với người khác. Lý do là bởi vì mỗi tuần, cụ bà viết hàng chục lá thư gửi cho các tù nhân để an ủi họ và nói với họ về Chúa Kitô. Điểm khác biệt giữa cụ bà và những nhà cự phú trên đây chính là cái nhìn về cuộc sống. Biết mình từ đâu đến, biết mình sẽ đi về đâu, và nhất là biết mình sống để làm gì. Một sự hiểu biết như thế chắc chắn sẽ giúp chúng ta hiểu được chúng ta phải sống như thế nào. Một sự hiểu biết như thế giúp chúng ta không lầm lẫn một cuộc sống tốt đẹp với một cuộc sống thừa mứa vô nghĩa. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con đừng quá lo lắng về của ăn, thức uống hay đồ mặc. Xin cho chúng con luôn biết chiêm ngưỡng chim trời. Chúng không gieo trồng, không gặt hái, không tích trữ, mà vẫn được nuôi nấng. Xin cho chúng con biết ngắm nhìn hoa huệ ngoài đồng. Chúng mọc lên mà không phải lam lũ nhọc công. Vậy mà Chúa vẫn trang phục cho chúng sang trọng hơn cả vua Solomon vào thời huy hoàng nhất của ông. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm nước Chúa và giúp chúng con sống xứng đáng với nước Chúa.
Hãy tin tưởng vào Chúa, hãy lo làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành. Hãy nơi Chúa làm niềm vui của bạn. Bạn hãy khi tha đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy khi tha đường đời cho Chúa và Chúa chính Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Bạn hãy khinh tha thương đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.